Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 39 cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.
Sơ kết chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói giai đoạn từ 2018 tới 2021.
Tăng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng trong chương trình có bài phản ánh về nội dung khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm và trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh, những dự án trọng điểm góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo điểm nhấn về không gian cảnh quan của thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 24 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 39 nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận có ý kiến vào 40 nội dung về kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức vào tháng 12 tới. Cùng dự có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại diện các cơ quan xây dựng Đảng của Trung ương và lãnh đạo các sở ngành địa phương có liên quan. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, số lượng nội dung cần thảo luận cho ý kiến tại hội nghị lần này rất nhiều và đều rất quan trọng, có tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh trong năm 2023 và những năm tới đây. Chính vì vậy, các đại biểu đã tập trung thảo luận nghiêm túc, đặc biệt là đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế đề ra trong dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh. Bên cạnh đó, hội nghị cũng cho ý kiến vào nhiều chủ trương quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm như điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2023 và đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời thảo luận đối với 17 nội dung thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 10 sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương và do Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, chỉ đạo bổ sung chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đồng chí lưu ý đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023 cần tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, bảo đảm đầu tư trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải. Với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì cần cân nhắc thật kỹ, nhất là yếu tố tác động tới môi trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, kiểm tra đột xuất thực tế tiến độ triển khai một số dự án, công trình đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách để kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý đối với dự án chậm triển khai, chậm tiến độ.
Cùng ngày, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và quy định số 410 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thẩm định bản thảo các công trình lịch sử của các đảng bộ địa phương, đơn vị. Lịch sử truyền thống cách mạng, chính quyền, các ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý địa phương, đơn vị tại thành phố Phổ Yên. Trong quá trình thực hiện chỉ thị số 20 và quy định số 410, Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho công tác sưu tầm, khai thác tư liệu và giáo dục lịch sử. Công tác tuyên truyền được đưa vào sinh hoạt chi bộ, duy trì thực hiện hiệu quả dưới nhiều hình thức. Công tác giáo dục ở các cấp học phổ thông được quan tâm, chú trọng. Đến tháng 8 năm 2022, 14 trên 18 đảng bộ xã phường của thành phố đã hoàn thành biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ. Các cuốn lịch sử đã phát hành đều được xây dựng công phu, tái hiện khá đầy đủ lịch sử truyền thống cách mạng của các địa phương, đơn vị. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 32, từ năm 2014 đến nay đã có trên 200 cán bộ đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của cấp trên. Trung tâm Chính trị thành phố đã tổ chức gần 250 lớp đào tạo bồi dưỡng cho trên 23.000 học viên. Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo, chỉ đạo Đảng bộ các xã phường chỉnh lý bổ sung, cập nhật tư liệu, thực hiện số hóa các cuốn lịch sử, đẩy mạnh công tác giáo dục lịch sử và truyền thống của địa phương cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo cho đội ngũ cán bộ đảng viên.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, hôm nay 24 tháng 11, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Các cử tri đã được thông tin nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên. Kết quả kỳ họp thứ 8 và thứ 9 kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022. Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Trung Thành đã gửi tới đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số ý kiến kiến nghị như đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố có giải pháp để cải tạo sửa chữa khu tập thể 5 tầng để đảm bảo cho các hộ sinh sống vì hiện nay đã xuống cấp, đẩy nhanh tiến độ một số dự án trên địa bàn đã kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân quanh vùng dự án. Vấn đề xác định quyền sử dụng đất, công tác giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng, quan tâm đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị, đường giao thông. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành giải trình làm rõ. Đồng thời, tổng hợp những ý kiến còn lại không thuộc thẩm quyền chuyển đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Cũng trong ngày hôm nay 24 tháng 11, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức sơ kết chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói giai đoạn từ 2018 tới 2021 và phương hướng đến năm 2025. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói đến năm 2025, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các chuyên gia và các địa phương triển khai giai đoạn 1 từ 2019 tới 2020. Theo đó, chương trình đã thí điểm xây dựng 19 mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng để đánh giá, tổng kết, xây dựng chính sách, rà soát lại các quy chế phối hợp nhằm triển khai trên địa bàn 28 tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên hiện có 2 mô hình nuôi gà di sinh sản tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa và nuôi gà di thương phẩm tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai. Từ các mô hình không còn nạn đói triển khai hiệu quả ở các địa bàn khó khăn, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng các bộ ngành đã hoàn thiện cơ chế chính sách và các tài liệu tập huấn để ban hành. Từ năm 2021, chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn 2, từ 2021 tới 2025, dự kiến sẽ mở rộng thực hiện trên địa bàn 40 tỉnh. Theo khẳng định của đại diện Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Cục sẽ tham mưu lồng ghép những hoạt động của chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói vào hệ thống chuyển đổi lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững, trong đó chú trọng đến hệ thống lương thực thực phẩm cấp địa phương, nhất là các sản phẩm đặc thù, đặc sản, giàu dinh dưỡng, vi chất. Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia xây dựng chương trình hợp tác để cùng nhau xây dựng bảng cân đối dinh dưỡng. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá và xác định điểm cân bằng giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng về dinh dưỡng, từ đó tìm ra những khoảng cách về dinh dưỡng để có giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến hoặc nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu cho nhân dân.
Thưa quý thính giả, khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm và trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh là những dự án trọng điểm của nhiệm kỳ này. Không chỉ góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo điểm nhấn về không gian, cảnh quan của thành phố Thái Nguyên, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, mà còn nâng tầm đô thị theo hướng văn minh hiện đại, xứng đáng vị thế là trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Với chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các dự án đang được thành phố Thái Nguyên và các ngành chức năng liên quan tập trung triển khai, nhất là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Cùng với thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là một trong những thành phố công nghiệp ra đời sớm ở miền Bắc Việt Nam. Không gian chức năng đô thị cũng vì thế ngày càng bộc lộ những bất cập, đặc biệt là thiếu những không gian sinh hoạt chung cộng đồng. Trong xu thế hội nhập, chiếc áo cũ đã trở nên chật hẹp, kìm hãm phát triển và không còn phù hợp với thực tiễn. Bởi vậy, theo điều chỉnh quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sân vận động Thái Nguyên sẽ được di chuyển và xây mới theo quy mô quốc tế tại khu vực phía Tây, thành phố Thái Nguyên. diện tích sân vận động hiện nay cùng khu vực xung quanh sẽ nhường chỗ để mở rộng quảng trường lớn trung tâm, tạo trục cảnh quan và không gian cộng đồng, kết hợp thương mại, văn hóa nghệ thuật, phố đi bộ, cây xanh và xây dựng trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Ông Hoàng Đức Khánh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho rằng
đây là một đồ án quy hoạch vô cùng quan trọng, mang ý nghĩa rất lớn trong việc chỉnh trang và tái thiết, đặc biệt là khu vực lõi đô thị thành phố Thái Nguyên. Theo đồ án quy hoạch đã được duyệt, chúng ta sẽ có một không gian quảng trường khoảng 5 hectare kết nối với quảng trường Võ Nguyên Giáp và sông Cầu đã hiện có. Đặc biệt là tại đồ án quy hoạch này, chúng ta tổ chức quy hoạch không gian ngầm, tạo ra khoảng 3 hectare không gian ngầm phục vụ các chức năng là thương mại dịch vụ và hạ tầng.
Theo quy hoạch, dự án khu đô thị mới phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích gần 77.000 m², trong đó diện tích thu hồi bồi thường hỗ trợ là trên 3.700 m². Đối với dự án trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh có tổng diện tích quy hoạch trên 13.700 m², trong đó diện tích phải bồi thường là hơn 3.000 m². Đến nay, công tác thống kê kiểm đếm đối với cả hai dự án trên đều cơ bản hoàn thành. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên các tổ chức cá nhân trong vùng dự án đều đồng thuận vì mục tiêu phát triển chung. Ông Đào Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi cũng tăng cường cái việc phối hợp với các phòng ban chức năng của thành phố để triển khai các bước, các quy trình theo đúng cái tiến độ thời gian và cũng như là thực hiện các công tác kiểm đếm, thu hồi đền bù và thông tin đối với người dân trong cái quá trình triển khai thực hiện dự án. Theo như người dân đánh giá là khi mà dự án này đi vào triển khai thực hiện và đi vào hoạt động thì chắc chắn là sẽ góp phần thay đổi cái bộ mặt cảnh quan môi trường khu vực trung tâm và người dân cũng là người mà được hưởng lợi từ công trình mang lại.
Đặc biệt do khu vực dự án là khu vực trung tâm, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan đơn vị của trung ương và địa phương, nên ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương, tỉnh đã và đang gấp rút thực hiện phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị nằm trong khu vực các dự án. Hội nông dân tỉnh là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành di chuyển trụ sở và đã ổn định hoạt động tại trụ sở mới. Ông Đàm Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Sau khi mà có cái chủ trương di chuyển thì cơ quan chúng tôi đã thực hiện di chuyển và hiện nay thì đã ổn định công tác. Cái tinh thần của anh em cán bộ công chức trong cơ quan thì rất là đồng thuận và phấn khởi vì đã đóng góp được một phần vào cái sự phát triển chung của toàn tỉnh.
Thành phố Thái Nguyên trong tương lai không xa sẽ có thêm điểm nhấn đô thị quan trọng. Diện mạo thành phố sẽ tiếp tục được nâng lên ở một tầm cao mới, văn minh, hiện đại hơn và không ai khác, người dân Thái Nguyên sẽ trực tiếp hàng ngày được thụ hưởng những thành quả này.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 23 tháng 11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được triển khai trực tuyến từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện. Điểm cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình hưởng ứng. Tại lễ phát động, toàn ngành Bảo hiểm xã hội trao tặng 630 sổ bảo hiểm y tế, trên 1.200 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng từ nguồn quỹ hoạt động tình nghĩa, đồng thời kêu gọi toàn thể công chức viên chức người lao động trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành chung tay để chương trình được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Ngày càng nhiều người dân được đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao động bằng bảo hiểm xã hội, được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau bằng bảo hiểm y tế. Tại chương trình, Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã trao 10 quyển sổ bảo hiểm xã hội và 2 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kêu gọi được 3 đơn vị và 2 bệnh viện ủng hộ tổng số tiền gần 80 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí, tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Toàn tỉnh hiện có hơn gần 700 hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực với hơn 42.000 thành viên và người lao động. Thu nhập bình quân của các thành viên đạt từ 5 đến 6 triệu đồng trên tháng. Những năm qua, Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là ở các địa phương miền núi như huyện Định Hóa, Võ Nhai. Các hợp tác xã đã khẳng định được vai trò trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nói chung, sản phẩm OCOP nói riêng. Từ đó, nông dân đã chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp dựa trên mục tiêu tăng sản lượng sang tư duy kinh tế với mục tiêu là tăng giá trị. Sau hơn 3 năm thực hiện OCOP, đến nay Thái Nguyên đã có 129 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP với 2 sản phẩm được chứng nhận 5 sao cấp quốc gia. Trong đó thì số sản phẩm OCOP của các hợp tác xã nông nghiệp chiếm tới hơn 95%.
Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long cùng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Đu tiến hành khảo sát 2 hộ gia đình để xây dựng nhà đại đoàn kết tại tổ dân phố Lân 2 và tổ dân phố Dọc Mấu, thị trấn Đu. Toàn bộ kinh phí xây nhà đại đoàn kết do công ty tài trợ, mỗi ngôi nhà trị giá trên 90 triệu đồng. Được biết, trong năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long đã tài trợ 7 ngôi nhà đại đoàn kết tại thị trấn Đu, xã Động Đạt và xã Yên Trạch với tổng trị giá 630 triệu đồng.
Thưa quý khán giả, VNPT Chấp cánh ước mơ là chương trình thiện nguyện nhằm động viên khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống của các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp nối chuỗi các hoạt động ý nghĩa trong gần 10 năm qua, mới đây VNPT Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tiếp tục nối dài hành trình thắp sáng ước mơ tại huyện vùng cao Định Hóa. Đây là cơ hội để các em học sinh nghèo tiếp tục được tới trường để hiện thực hóa những ước mơ của mình. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Mới 13 tuổi, nhưng khoảng 7 năm nay, em Nguyễn Ngọc Yến ở xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa đã không nhận được tình thương yêu đầy đủ của bố mẹ. Khi mẹ em đã bỏ gia đình đi lập nghiệp ở nơi khác, còn bố em đáng ra sẽ là trụ cột chính của gia đình, là chỗ dựa lớn nhất về tinh thần cho em, thì cũng không may bị tai biến sau khi bị tai nạn giao thông. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn lên đôi vai của ông bà nội. Còn với em Yến, hạnh phúc gia đình, sự đùm bọc thương yêu của cha mẹ giờ vẫn mong manh. Em Nguyễn Ngọc Yến, trường Trung học cơ sở Phượng Tiến, huyện Định Hóa chia sẻ.
Với lứa tuổi trang lứa thì em cũng đi học thì em cũng rất là tự ti, tại vì là người khác thì cũng có bố mẹ đưa đi học, còn em thì chỉ không có ai đưa đi học.
Thiếu thốn về vật chất và tinh thần là vậy, nhưng em Nguyễn Ngọc Yến luôn cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Bà Mai Thị Kiều An, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phượng Tiến, huyện Định Hóa nhận xét về em Nguyễn Ngọc Yến.
Bản thân em Yến cũng là một học sinh có ý thức vươn lên rất là cao, rất là nỗ lực trong học tập và rèn luyện. Đến năm học vừa rồi thì em Yến cũng là đứng thứ tư của lớp, đạt thành danh hiệu là học sinh tiên tiến.
Còn em Nguyễn Ngọc Yến thì chia sẻ.
Suất học bổng đấy rất là có ý nghĩa với em, giúp em có thể vượt qua khó khăn học tập và giúp em có động lực để đi học và ngồi trên ghế nhà trường ạ.
Huyện Định Hóa là một trong những huyện khó khăn của tỉnh với 70% là đồng bào các dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm hơn 30%. Trong khi đó, công tác xã hội hóa cho giáo dục còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, với sự tương trợ giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần mà chương trình VNPT Chắp cánh ước mơ mang lại, sẽ giúp nhiều em học sinh trên địa bàn huyện tiếp tục có cơ hội thắp sáng những ước mơ của riêng mình. Ông Hoàng Văn Phát, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Tiến, Định Hóa cho biết.
Chúng tôi mong muốn là đơn vị VNPT Thái Nguyên cũng tiếp tục có những cái phần quà dành riêng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện được học tập được tốt nhất.
Ông Trần Phúc Vĩnh, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa cho biết những việc làm cụ thể.
Trong thời gian tới thì chúng tôi rất mong muốn là tiếp tục được phối hợp với các sở ban ngành, đặc biệt là VNPT rồi Sở Giáo dục rồi Đài Truyền hình tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục hỗ trợ các em học sinh trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập.
Mỗi một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một câu chuyện về nghị lực vượt khó vươn lên của các em học sinh. Những suất học bổng, những món quà ý nghĩa từ chương trình VNPT thắp sáng ước mơ mang theo cả sự kỳ vọng, niềm tin đặt vào thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước đã trở thành chỗ dựa, nguồn cổ vũ khích lệ đối với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị yêu thương trong xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức ra mắt câu lạc bộ khối đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và tọa đàm với chủ đề đào tạo sử dụng lao động khối đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thực trạng và giải pháp. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập câu lạc bộ khối đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, quyết định bổ nhiệm ban chủ nhiệm câu lạc bộ lâm thời. Ban chủ nhiệm khóa 1 đã thông qua phương hướng hoạt động của câu lạc bộ. Theo đó, các trường thành viên trong câu lạc bộ phát huy thế mạnh và lợi thế, tìm kiếm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, cùng nhau chia sẻ thông tin, hợp tác triển khai thực hiện, quảng bá giới thiệu các công nghệ mới ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Các trường trao đổi giáo viên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đề xuất kiến nghị với các cơ quan trung ương có liên quan về các cơ chế chính sách hỗ trợ khối ngành. Cũng tại hội nghị, đại biểu các trường đã tọa đàm về vấn đề đào tạo, sử dụng lao động khối đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở lĩnh vực này.
Trong hai ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng cho nhân viên y tế tuyến huyện cho chăm sóc giảm tử vong bà mẹ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham gia lớp tập huấn có 24 học viên là bác sĩ, hộ sinh, điều dưỡng trực tiếp thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh, cán bộ phụ trách chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản của Trung tâm Y tế các huyện thành phố. Trong 2 ngày, các học viên sẽ được giảng viên là các bác sĩ chuyên khoa phụ sản tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tập trung vào các nội dung chủ yếu như bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc bà mẹ và trẻ em ở đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở tuyến huyện, xã nhằm góp phần giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em ở đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tỉnh đoàn Thái Nguyên và huyện đoàn Phú Bình đã tổ chức thăm tặng quà động viên hai gia đình có người thân bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình. Là thân nhân gia đình anh Dương Văn Long, sinh năm 1985 ở xóm Trung 2. Bản thân anh Long đã tử vong do tai nạn giao thông vào tháng 10 năm 2022. Và gia đình anh Hà Văn Dũng, sinh năm 1996 ở xóm Trạ, cùng thuộc xã Điểm Thụy, bị thương nặng do tai nạn giao thông vào đầu tháng 9 năm 2022. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khá khó khăn. Đây là hoạt động nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm. Thưa quý khán giả, chăn nuôi theo hình thức liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với cách chăn nuôi truyền thống bởi mô hình có sự quản lý chặt chẽ từ con giống, dịch bệnh đến khi xuất chuồng. Đặc biệt, thông qua hình thức này, người dân được tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại, từ đó thay đổi nhận thức chăn nuôi theo hướng an toàn, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Bởi vậy, những năm gần đây, Thái Nguyên đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời tăng tính cạnh tranh và bám sát nhu cầu của thị trường. Phản ánh của phóng viên Mạnh Hùng.
Năm 2013, anh Đỗ Quốc Bình ở phường Lương Sơn, thành phố Sông Công thành lập hợp tác xã nông sản Lương Sơn nhằm mục đích liên kết cung ứng các sản phẩm nông nghiệp ra thị trường. Năm 2015, hợp tác xã đã ký kết hợp đồng mua bán thỏ với công ty Nippon Joki thuộc tập đoàn dược phẩm Nippon Joki Nhật Bản. Thỏ xuất chuồng với chỉ tiêu cân nặng từ 2,3 kg một con trở lên, giá bán trên 170.000 đồng một con, còn giá bán lẻ ra thị trường dao động từ 70 đến 100.000 đồng một kg. Anh Đỗ Quốc Bình, hợp tác xã nông sản Lương Sơn, thành phố Sông Công, chia sẻ những ưu điểm của hình thức chăn nuôi theo hình thức liên kết.
Về mặt đầu ra thì là hoàn toàn yên tâm khi tham gia với hợp tác xã nông sản Lương Sơn của chúng tôi thì là hoàn toàn yên tâm về mặt đầu ra. Và về mặt số lượng thì là làm chuẩn so với đã đăng ký. Còn hộ nào mà cần tăng thì là phải có sự điều tiết của hợp tác xã. Tăng hay giảm thì là phải đăng ký trước để có kế hoạch bao tiêu.
Hiện nay hợp tác xã đang bao tiêu sản phẩm cho 71 hộ chăn nuôi thỏ trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận tại miền Bắc với sản lượng 3.500 con một tháng. Từ 7 thành viên ban đầu, đến nay hợp tác xã đã có hơn 40 thành viên, doanh thu mỗi năm đạt trên 6 tỷ đồng, với mong muốn giúp cho nhiều hộ dân có thu nhập ổn định. Anh Bình đã chuyển giao miễn phí kỹ thuật chăn nuôi thỏ theo công nghệ Nhật Bản, hỗ trợ tư vấn xây dựng chuồng trại cho nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Anh Vũ Đình Bảy, tổ 4 thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ nói về lợi ích khi tham gia mô hình.
Được cái như là anh Đỗ Bình đây thì cũng hỗ trợ về kỹ thuật, về coi như là đầu ra đầu vào, cũng thanh toán rất chỉ là đơn giản, cũng coi như là tạo điều kiện cho coi như anh em để phát triển.
Với hình thức này, doanh nghiệp là đơn vị cung ứng con giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật, thuốc thú y và bao tiêu sản phẩm. Người chăn nuôi xây dựng chuồng trại,
hệ thống xử lý chất thải theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và nhận kinh phí theo hợp đồng. Và điều khiến người dân yên tâm nhất chính là hạn chế được rủi ro trong chăn nuôi, không lo về đầu ra, chất lượng giống cũng như dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Thu, xã Cồn Lũng, huyện Phú Lương nhận thấy.
Nói chung là mình tự lo đầu ra thì nó cũng khó. Như trước thì làm đấy cũng đầu ra đấy nó cũng giá nó cũng không ổn định. Cái này mình làm nó theo nó ổn định hơn.
Toàn tỉnh hiện có 340 trang trại chăn nuôi liên doanh, gia công cho 7 công ty, chiếm 43% tổng số trang trại. Những năm qua, cùng với việc khuyến khích hỗ trợ các hộ dân phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, các cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan đã tuyên truyền hỗ trợ các hộ chăn nuôi kết nối với đơn vị doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Dương Văn Hiến, trưởng phòng kinh tế thành phố Phổ Yên cho biết những giải pháp trong thời gian tới để nhân rộng các mô hình.
Liên kết giữa các nhà sản xuất, nhà chăn nuôi và nhà cung ứng để tạo thành cái chuỗi liên kết để cung cấp cái thực phẩm an toàn trong lĩnh vực chăn nuôi cho các cơ sở bếp ăn tập trung trên địa bàn của thành phố Phú Yên để nâng cao cái chương trình phát triển chăn nuôi theo chuỗi của thành phố Phú Yên.
Ông Nguyễn Quang Phúc, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Thái Nguyên cho biết công tác tuyên truyền, các giải pháp trong thời gian tới để vận động hội viên tiếp tục chăn nuôi liên kết.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì có 11 chuỗi liên kết. Trong đó như vậy thỏ này là một trong những chuỗi liên kết và rất hiệu quả. Thì ngoài cái liên kết chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gà thì hầu hết 11 chuỗi này đến 70% cái sản phẩm là được bao tiêu sản phẩm. Đấy là cũng là một thế mạnh và cũng là một cái điều kiện để cho Thái Nguyên có thể phát triển mạnh cái liên kết trong chăn nuôi.
Các mô hình chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh cho thấy hướng đi đúng đắn của việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Từ đó tạo ra sản phẩm chăn nuôi an toàn, hiệu quả, mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp người dân vươn lên phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tích cực, chủ động liên kết với các đơn vị doanh nghiệp trong chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, gió đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.